Trước hết, ta thấy giữa ca dao trào phúng và các loại ca dao dân ca trữ tình khác có những mối quan hệ khăng khít với nhau. Trong hệ thống các câu, các bài ca của một số loại dân ca đối đáp nam nữ, có những câu và những nhóm câu hát có tính chất đùa cợt, châm chọc nhau, thể hiện tính thích trào lộng của nhân dân. Chẳng hạn trong hát Vườn Vải Nghệ Tĩnh, để đáp lại những câu hỏi về tên tuổi quê quán của nhau, có những câu trả lời nghịch ngợm như câu sau đây của một chàng trai. Quê anh thì ở Nam Đàn, họ anh là Nguyễn, tên chàng Lý Mây. Lý Mây là một cái tên bâng quơ, nhưng cũng là cách nói lái của hai chữ lấy mi. Cũng trong hát Phường Vải, còn lưu truyền câu hát của một cô gái dùng thơ Kiều, lên giọng người bề trên châm chọc bên trai như sau. Khen cho con, mắt tinh đời, anh hùng đoán giữa trần ai mới tài. Trong truyện Kiều, khi viết câu này, Nguyễn Du đã dùng hai chữ con mắt theo lối hoán dụ. Ở đây, cô gái sử dụng câu thơ Kiều một cách sáng tạo, nghĩa là vừa dùng theo lối hoán dụ, vừa bằng cách ngắt câu theo nhịp ba ba, đã biến chữ con vốn là một loại từ thành một đại từ nhân xưng. Song chàng trai cũng không vừa, dùng ngay thơ Kiều để đối lại. Vả bây giờ mới thấy đây, mà lòng đã chắc những ngày còn thơ. Chữ vả thường dùng như một liên từ, vả lại, vừa dùng như một động từ, vả vào mặt. Thật là vỏ quýt dày, móng tay nhọn. Chú thích, dẫn theo Ninh Viết Giao, hát Phường Vải, nhà xuất bản Văn Hóa, hát năm 1961, trang 28 đến trang 31, hết chú thích. Trong một số loại dân ca hát đối đáp nam nữ khác, cũng thường gặp thấy những câu hát nói về những điều kiện yêu nhau, cưới nhau có tính chất trêu chọc, đùa cợt nhau như những câu sau đây. Cưới nàng anh toan dẫn voi, anh sợ quốc cấm nên voi không bàn. Dẫn trâu sợ họ máu hàng, dẫn bò sợ họ nhà nàng co gân. Miễn là có thú bốn chân, dẫn con chuột béo, mời dân mời làng. Chàng dẫn thế em lấy làm sang, nỡ nào em lại phá ngang như là. Người ta thách lợn thách gà, nhà em thách cưới một nhà khoai lang. Củ to thì để mời làng, còn như củ nhỏ họ hàng ăn chơi. Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi, để cho con trẻ ăn chơi giữa nhà. Mối quan hệ giữa ca dao trào phúng và các loại ca dao trữ tình khác còn thể hiện ở chỗ nhiều bài ca trữ tình có mang yếu tố hài hước. Chẳng hạn trong một số ca dao trữ tình về tình yêu nam nữ sử dụng những lối chơi chữ khác nhau, người ta thường thấy có ẩn một ý tinh nghịch hóm hỉnh qua giọng nói tình tứ, như những câu sau đây. 3 năm ăn ở trên thuyền, bởi anh hàng muối cho nên mặn mà. Xuống thuyền dịp 7 dịp 3, trách anh hàng trứng cho ra đôi lòng. Đáng chú ý là yếu tố hài hước trong nhiều bài ca trữ tình thường tạo nên một giọng bông lơn, cười cợt, làm cho những vấn đề được đề cập tới trong đó mất tính chất trang nghiêm thường có của nó. Đặc điểm này phản ánh bản chất lạc quan, yêu đời trong cái nhìn và hành động của nhân dân trên mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống. Sau đây là một vài thí dụ. Về tâm trạng của một cô gái chưa chồng. Cô kia nước lọ cơm niêu, chồng con chả có nằm liều nuôi thân. Chồng con là cái nợ nần, chẳng thà ở vậy nuôi thân béo mầm. Về tâm trạng của một người đàn bà quá. Giàu thì thịt cá cơm canh, khó thì lưng rau đĩa muối, cúng anh tôi đi lấy chồng. Hỡi anh chồng cũ tôi ơi, anh có khôn thiên thì xin anh trở dậy ăn xôi nghe kèn. Thôi anh đã về nghiệp ấy, anh đừng ghen, để cho người khác cầm quyền thê nhi. Miệng em khóc, tay em bế ẩm ông thần vì. Tay em gạt nước mắt, tay em thắp nén nhang. Bởi vì đâu mà nên nổi xót xa muôn vàng. Phạm vi đề tài của ca dao trào phúng rất rộng rãi. Lắm khi tiếng cười trong ca dao chỉ có tính chất mua vui. Trong nhiều trường hợp, sự việc hay hoàn cảnh gây cười tuy rằng trái với tự nhiên, bất thường mà không phải là một tội lỗi gì, cho nên không có sự đả kích. Thí dụ, chồng hen mà lấy vợ hen, đêm nằm cò cử như kèn thổi đôi. Chồng còng mà lấy vợ còng, nằm phản thì chật, nằm nong thì vừa. Chồng què lấy vợ kiển chân, nuôi được đứa ở đứt gân cũng què. Trong nhiều câu ca dao khác, tuy bản chất tiếng cười là để mua vui, nhưng bắt đầu đã có ngụ ý châm biếm các thói xấu nhỏ. Nhưng thói xấu vì không tai hại lắm nên có thể khoan dung được. Lạy trời cho cả gió nồm, cho kẹo tôi chảy, cho mồm tôi xơi. Lấy ai thì cũng một chồng, lấy anh hàng thịt ăn lòng sớm mai. Thành ra có những việc rất lớn trong đời lại chỉ là nhằm phục vụ cho những mục đích rất nhỏ bé, tầm thường. Tiếng cười ở đây cũng có ý vị trào phúng. Đại bộ phận ca dao trào phúng có nội dung xã hội với những mức độ sâu sắc khác nhau, tùy theo đối tượng đả kích là những thói xấu trong nhân dân hay là những kẻ thù giai cấp. Trong nội bộ nhân dân, ca dao trào phúng thường chế giễu những thói xấu không hợp với bản chất của người lao động. Có một điều đáng chú ý là vì hay sử dụng phương pháp kể chuyện, ca dao trào phúng có nhiều khả năng xây dựng nhân vật hơn là các loại dân ca trữ tình khác. Nhưng trong ca dao trào phúng bạn, những tính cách đáng cười được biểu hiện qua những tâm trạng, lời nói, hành động thường không tập trung lắm, để có thể hình thành nên những nhân vật tiêu biểu cho một tầng lớp nào đó. Những thói xấu, những con người xấu thường gặp thấy tản mạn ở các tầng lớp khác nhau trong nhân dân lao động. Những thói xấu, những con người xấu ấy, nhân dân gặp đâu thì chế giễu, đả kích đấy. Đối tượng bị cười có khi là một anh lười. Ăn no rồi lại nằm khèo, thể dục trống chèo bế bụng đi xem. Có khi thì là những anh chàng tham ăn. Làm trai cho đáng nên trai, ăn cơm với vợ lại nài vét niêu. Làm trai cho đáng nên trai, vót đũa cho dài ăn vụng cơm con. Có khi thì là một phụ nữ chữa hoang còn cố giấu giếm lỗi lầm của mình. Chém cha cái nước sông bờ, tưởng rằng bán nước, ai ngờ bán con. Có khi thì lại là loại người đã già mà còn muốn chơi trống bỏi. Bà già đi chợ cầu đông, xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng. Thầy bói gieo quẻ nói rằng, lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn. Đối với bộ phận ca dao trào phúng mang nội dung chống phong kiến thì có khác hơn. Ở đây, nhân dân tập trung mũi nhọn đả kích vào một số đối tượng nhất định. Với từng đối tượng đó đã hình thành nên một số câu, một số bài nhất định, một số nhân vật nhất định. Đấy là những nhân vật thường gặp thấy trong truyện cười dân gian. Ông sư hổ mang, chú tiểu phá giới, các loại thầy cúng thầy bói, các loại quan văn, quan võ, cậu cai, v.v. Bộ phận ca dao này có nội dung xã hội khá sâu sắc. Nó thể hiện tinh thần không khoan nhượng của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống những kẻ thù giai cấp, thể hiện bản chất duy vật của nhân dân trong đấu tranh chống mê tín dị đoan. Nếu tiếng hát đấu tranh trong nhiều loại ca dao dân ca trữ tình phản ánh tính chất bi kịch của đời sống nhân dân, thì tiếng cười trong ca dao trào phúng phản ánh tinh thần tỉnh táo, tự tin, phản ánh cái thế hơn hẳn của nhân dân đối với kẻ thù trong cuộc đấu tranh xã hội. Phương pháp đả kích mà ca dao trào phúng hay dùng là phương pháp vạch rõ mâu thuẫn trong những nhân vật thù địch với nhân dân. Bọn này bản chất là tàn bạo, dã man, hèn nhát, xấu xa, bỉ ổi, nhưng lại muốn che đậy bản chất ấy dưới một cái màn đạo đức giả. Em là con gái đồng trinh, em đi bán rượu qua dinh ông nghè, Ông Nghè sai lính ra ve: "Trăm lạy ông Nghè, tôi đã có con." "Có con thì mặc có con, thắt lưng cho giòn, theo võng cho mau." Đây là một tấn bi hài kịch thường xảy ra ở dinh các quan lớn hay các nha môn. Nó vạch rõ bộ mặt bỉ ổi của sĩ phu, quan lại. Tất cả các động tác và lời nói đều khêu gợi tiếng cười. Bộ mặt giả đạo đức của các kẻ tiêu biểu cho lễ giáo tôn nghiêm của phong kiến càng lộ rõ khi ông Nghè sai lính ra ve gái hộ mình mà không ra mặt làm cái việc xấu xa đó. Trong bài ca dao sau đây, đối tượng đả kích là một viên quan võ. Đồn rằng quan tướng có danh, cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai. Ban khen rằng ấy mới tài, ban cho cái áo với 2 đồng tiền. Đánh giặc thì chạy trước tiên, xông vào trận tiền cởi khố giặc ra. Giặc sợ giặc chạy về nhà, trở về gọi mẹ mổ gà khao quân. Viên quan võ này đã vô tài lại ngớ ngẩn. Tiếng cười được khêu gợi bằng cách nêu ra đối chiếu 2 thái cực của sự việc: sự oai hùng lẫm liệt và sự yếu hèn ti tiện. Đây là một quan tướng có danh. Người ta chờ đợi một hành động phi thường ở vị tướng đó. Nhưng mà tài võ nghệ của ngài chỉ là cưỡi ngựa, không phải vịn ai. Vua ban khen là tài, nhưng cái tài đó chỉ lại được thưởng có 2 đồng tiền. Đánh giặc thì chạy trước tiên, kể cũng là anh dũng lắm. Nhưng để làm gì? Để chăm chăm rình cởi khố giặc ra. Cứ như thế, mỗi lần tác giả đưa nhân vật lên thật cao rồi đột nhiên hạ xuống thật thấp thì tiếng cười lại rộ lên. Rốt cục viên tướng võ chỉ là một tên hề. Cái nhìn khinh thị của nhân dân ở đây thể hiện thật rõ. Trong số những đối tượng đả kích của ca dao trào phúng, những đối tượng mà đông đảo nhân dân lao động tiếp xúc luôn không phải là những ngài quan văn, những ông quan võ, mà thường là những kẻ thừa hành hoặc những kẻ tai to mặt lớn trong phạm vi một địa phương nhỏ là làng xã. Đó là các cậu cai, ông đội, là các ông xã, ông trùm. Ngày xưa khi đi đường, nhất là khi có việc cần phải lên cửa quan, người phụ nữ lao động rất sợ gặp phải các cậu cai. Các cậu thường hay nắm tay các cô gái mà buông lời ghẹo cợt, nhiều khi lại dùng chính ngay dân ca để ghẹo cợt. Gặp đây anh nắm cổ tay, buộc phải tìm cách gỡ ra, cô gái có thể mềm mỏng mà nói: "Cậu cai buông áo em ra, để em đi chợ kẻo mà chợ trưa. Chợ trưa rau nó héo đi, lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi con." Trong câu hát trên, hình ảnh cậu cai cũng đã không ra gì rồi. Nhưng ca dao trào phúng còn đã kích sâu cay hơn nữa loại nhân vật đó. Một bài ca dao đã định nghĩa cậu cai một cách cay độc. Cậu cai nón dấu lông gà, cổ tay đeo nhẫn gọi là cậu cai. 3 năm được 1 chuyến sai, áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê. Và qua câu hát châm biếm sau đây về một cô gái chữa hoang, nhân dân đã vạch trần sự xấu xa của cả cái tập đoàn, những kẻ thừa hành và đại biểu cho giai cấp thống trị ở địa phương. Đẻ đứa con trai, chẳng biết nó giống ai, cái mặt thì giống ông cai, cái đầu ông xã, cái tai ông trùm. Trong ca dao trào phúng, những bài đả kích vào các đại biểu trụy lạc của nhà chùa. Chú thích: trong lịch sử nước ta, đã từng có lúc nhà chùa giữ vai trò tích cực. Và có không ít những nhà sư yêu nước yêu dân được xã hội quý trọng. Hết chú thích. Và các loại thầy cúng, thầy bói chiếm một số lượng khá nhiều. Đó là vì trong đời sống thực tế, nhân dân tiếp xúc với loại người này thường xuyên hơn, thấy được ở nhiều khía cạnh bản chất của họ hơn. Cũng như trong truyện cười dân gian, trong ca dao trào phúng, nhân dân vạch rõ và đả kích vào những hành động, ý nghĩ ngược hẳn với danh nghĩa của loại người này. Thầy phù thủy thì sợ ma, Thầy bói thì nói dựa, thầy cúng thì không thành tâm, miệng ê a mà óc thì chỉ nghĩ đến đĩa xôi, con gà. Ở nhân vật nhà sư Hổ Mang, bị đả kích tập trung nhất là tính cách thoát tục giả dối. Tính cách này thường biểu hiện ra ở mâu thuẫn giữa sự chay tịnh cần phải có của nhà sư với những dục vọng về ăn uống và trai gái, những dục vọng của những con người trần tục nhất. Những nhà sư tương tư gái đến ốm lăn ốm lóc, bỏ kinh bỏ kệ. Những loại Nam Mô Bồ Tát Bồ Hòn, ông sư bà vải cuộn tròn lấy nhau. Những nhà sư miệng thì Nam Mô, bụng thì một bồ dao găm, 100 con chó, một lọ mắm tôm, một ôm rau húng, một thúng rau răm, là những đối tượng đả kích không thương xót của ca dao trào phúng. Đáng chú ý là ca dao, qua việc miêu tả tâm trạng con người, còn nêu lên được một cách trực tiếp quan điểm của nhân dân đối với vấn đề tôn giáo nữa. Ai lên hương tích chùa tiên, gặp cô sư bác, anh khuyên đôi lời, đem thân làm cái kiếp người, tu sao cho trọn nước đời mà tu. Trong ca dao trào phúng, chúng ta cũng thấy có những yếu tố tục như trong truyện cười dân gian. Và cũng như trong truyện cười dân gian, yếu tố tục trong ca dao trào phúng không những chỉ là một phương tiện nghệ thuật mà thường còn mang ý nghĩa xã hội. Đem ghép những cái rất tục vào những cái rất nghiêm của trật tự phong kiến, lễ giáo phong kiến, cũng là một trong những cách đấu tranh mạnh mẽ và có hiệu quả. Gặp cô yếm thắm, đội gạo lên chùa, thò tay bóp vú, khoan khoan tay chú, đổ thúng gạo tôi, hôm nay 30, mai là mùng 1, đội gạo lên chùa cúng bụt, bụt ngoảnh mặt đi, ông Thích Ca mỉm miệng cười khì, của Tam Bảo để làm gì chẳng bóp. Nghệ thuật ca dao trào phúng kết hợp được nhiều biện pháp của truyện cười dân gian và của các loại ca dao trữ tình khác. Kể chuyện ở đây thường xen lẫn với miêu tả tâm trạng. Đặc điểm này biểu hiện ra ở chỗ các tác giả dân gian hay dùng ngay những lời nói, ý nghĩ ở ngôi thứ nhất để cho nhân vật tự vạch cái xấu xa của mình ra. Hình thức kể chuyện trong ca dao trào phúng ngắn gọn xúc tích, nhờ ở ngôn ngữ lựa chọn, điêu luyện, nhiều hình ảnh, nhờ ở nhịp điệu của thơ ca. Nhiều cách chơi chữ được sử dụng để nêu bật mâu thuẫn trong tính cách, tâm trạng của nhân vật, gây ra tiếng cười tế nhị sâu sắc. Ví dụ lợi với nghĩa răng lợi và ích lợi. Bán nước và bán con. Nam Mô Bồ Tát Bồ Hòn. Giáo tiền, giáo gạo, và giáo áo, giáo nồi, giáo bò, giáo mát. Ca dao trào phúng có tính chất hiện thực sâu sắc. Hơn nữa, ca dao trào phúng có tính chiến đấu mạnh mẽ. Vì vậy, ca dao trào phúng là một bộ phận quan trọng trong các sáng tác trữ tình dân gian, là một tiếng nói mà âm điệu riêng của nó góp phần quan trọng vào việc thể hiện đầy đủ tâm hồn và tính cách của nhân dân ta. Những lời hát trên đồng ruộng có thể là ca ngợi cuộc đời, ca ngợi tình yêu, cũng có thể là than vãn trách móc, cũng lại có thể là chế giễu, căm hờn. Nhưng nói chung, tất cả đều muốn thể hiện những khát vọng chính đáng của nhân dân lao động, khát vọng một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Từ khi thực dân xâm lược nước ta, do những biến đổi sâu sắc trong xã hội, trong ca dao dân ca Việt Nam đã xuất hiện nhiều đặc điểm mới về nội dung phản ánh, nhất là về nội dung tư tưởng. Một kẻ thù mới xuất hiện, đó là thực dân Pháp, mà hồi đó nhân dân ta gọi là bọn Lan Sa, do phiên âm chữ Francais, Phú Lan Sa. Cùng với giai cấp thống trị phong kiến bản xứ, bọn thực dân Pháp đã đặt một cái ách nặng nề hơn bao giờ hết lên đầu lên cổ nhân dân lao động Việt Nam. Hình ảnh con cò cổ truyền trong ca dao dân ca trước đây là một hình ảnh tượng trưng cho người nông dân lao động bị áp bức bóc lột. Đến nay đã được bổ sung bằng một nét mới tiêu biểu cho hiện thực xã hội mới. Vẫn con cò ấy, vẫn con cò mày đậu cành tre ấy, bây giờ lại bị thằng Tây nó bắn cò què một chân. Hình ảnh đất nước trong ca dao dân ca vốn thân thiết và gắn liền với mọi biểu hiện tình cảm của nhân dân lao động. Nếu như trước đây thường được miêu tả với một giọng tự hào bao nhiêu, đứng bên ni đồng, ngó sang bên tê đồng, mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng, ngó sang bên ni đồng, bát ngát mênh mông. Thì nay cũng vẫn đất nước ấy ở dưới bàn tay trục lợi nhơ bẩn của giặc ngoại xâm, lại được nhìn bằng một con mắt đầy chua xót bấy nhiêu. Ngó xuống sông Hương, nước xanh như tàu lá, ngó về đập đá, phố xá nghênh ngang, từ ngày Tây lại xứ sang, cầu Tràng Tiền đổi bến, chợ Đình ngang thay đình. Khi nghe câu hát than thở dưới đây, ta như thấy lại bóng dáng người phụ nữ trước kia, buồn riêng thì có, vui rầy thì không, bây giờ lại bị đẩy vào một tình trạng sống cay cực hơn bao giờ hết. Đời ông cho chí đời cha, đời nào khổ cực cho qua đời này, từ ngày mất nước cho Tây, tiêu hao thì có, sum vầy thì không. Và tiếng hát của người nông dân đi lính phục vụ cho những cuộc chiến tranh phong kiến trước kia vốn đã buồn khổ khi dặn vợ: nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi trảy nước non Cao Bằng. Đến nay lại càng thảm thiết qua bài hát Ru Em sau đây, nói về người nông dân bị mộ đi lính sang Pháp hồi chiến tranh thế giới thứ nhất, phục vụ cho cuộc tranh giành quyền lợi lẫn nhau của bọn đế quốc. 6 giờ còn ở kinh đô, 9 giờ xe lửa đã vô cửa hàng, 10 giờ bước xuống xà lan, bóp bụng mà chịu nát gan trăm bề, bước lên tàu, tàu thổi súp lê, khoác khăn xéo lại, bảo em về nuôi con. Bớ em ơi, ráng mà nuôi con chim chuyền cho biết luyện biết bay, mai sau anh có thác, hắn giữ cái ngày tiên linh. Kể từ những năm 20 của thế kỷ 20, thực tế của xã hội Việt Nam không phải chỉ là cuộc sống cay cực đen tối, mà còn chủ yếu là cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân ta, khi phong trào đấu tranh chung của giai cấp cần lao trên thế giới đã bước vào phạm trù cách mạng vô sản và đã đạt được thành công rực rỡ ở nước Nga. Vì thế, ca dao dân ca Việt Nam thời kỳ này phản ánh rất rõ quá trình trưởng thành mau chóng của nhân dân ta về mặt tư tưởng, về mặt giác ngộ giai cấp, giác ngộ dân tộc. Đó là một đóng góp quý báu của ca dao dân ca thời kỳ này vào truyền thống tốt đẹp của văn học dân gian Việt Nam. Một câu hát phổ biến rộng rãi ngay từ những năm đầu Pháp xâm lược đã vạch rõ kẻ thù của dân tộc bằng lối nói độc đáo của người nông dân. Nhà vua thân với Lan Sa, để Tây ăn cắp trứng gà của dân. Ở đây, trong quan điểm đạo đức, trong quan điểm về một con người lý tưởng, như người yêu lý tưởng chẳng hạn, tiêu chuẩn chính trị là một tiêu chuẩn hàng đầu. 1. Chớ tham đồng bạc con cò, bỏ cha bỏ mẹ đi phò Lan Sa. 2. Trái khổ qua đắng, trái khổ qua đắng, trong trắng ngoài xanh, liều mẹ không đẻ, liều cha không sanh, chém đầu đứa nịnh cho đành dạ em. 3. Tiếc quả hồng ngâm mà đem cho chuột vọc, tiếc con người ngọc mà đem cho ngâu vầy, tiếc của nam ta xây dựng để cho Tây tung hoành. Với ý thức ấy, khi có người khởi xướng đánh Tây, dù là dưới danh nghĩa cần vương đi nữa, nhân dân sẽ theo ngay. Và với ý thức ấy, với tinh thần ấy, khi cách mạng Việt Nam đã được giai cấp công nhân lãnh đạo dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác, thì nhân dân lao động Việt Nam nói chung, nông dân lao động nói riêng đã tiếp thu rất nhanh cái luồng ánh sáng chói chang rọi vào cuộc sống tăm tối của mình. Từ đó xuất hiện nhiều ca dao kêu gọi đấu tranh, ca dao tuyên truyền cách mạng, và đó là một khuynh hướng mới rất đáng chú ý. 1. Nghèo thì ăn sắn ăn khoai, ai ơi đừng có theo loài Việt gian. 2. Cây khô thì lá cũng khô, phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo. bao giờ cách mạng thành công, tiến lên xã hội ta không còn nghèo. 3. Mấy lâu ni tranh đấu không đi, biểu tình không dự, không biết anh Đà giác ngộ được gì hay chưa. Thơ ca Xô Viết Nghệ Tĩnh là một thí dụ tiêu biểu cho sự hình thành khuynh hướng đó trong nội dung ca dao dân ca Việt Nam thời kỳ này. Hơn nữa, sự phát triển của khuynh hướng đó còn dẫn đến chỗ ca dao dân ca Việt Nam đã tiếp thu một số tác phẩm và thể loại ca khúc cách mạng. Thí dụ tiêu biểu là sự truyền bá rộng rãi trong cán bộ và quần chúng cách mạng, bài hát Quốc tế ca được dịch ra tiếng Việt như sau. Hỡi ai nô lệ trên đời, hỡi ai cực khổ đồng thời đứng lên, bất bình này chịu sao yên, phá cho tan nát một phen cho rồi, bao nhiêu áp bức trên đời, sạch sành sanh phá cho rồi mới tha, cuộc đời nay đã đổi ra, ta xưa con ở nay là chủ ông. Điệp khúc, trận này là trận cuối cùng, ầm ầm đoàn lực, đùng đùng đảng cơ, đại đồng thế giới rồi ra, ấy là nhân đạo, ấy là tự do. Ngay từ trong những năm đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc trước tổng khởi nghĩa, viễn ảnh về một xã hội tương lai tốt đẹp mà nhiều bài ca dao dân ca từng nói lên đã được thực hiện bước đầu ở một số nơi. Đó là các khu căn cứ địa cách mạng hoặc các khu giải phóng. Ca dao dân ca ở các nơi này phản ánh những đổi thay bước đầu trong đời sống của nhân dân địa phương, đồng thời cũng phản ánh quyết tâm bảo vệ cuộc sống mới đó của nhân dân. Trước kia nhân dân Tân Trào đã có câu hát: Kim Long cảnh đẹp như tiên, ai mà đến đấy thì quên đường về. Đến khi Tân Trào trở thành khu căn cứ địa nhân dân, ở đó lại hát tiếp hai câu mới nữa: Kim Long đất hiểm tứ bề, kẻ địch muốn chết thì về Kim Long. Đau đớn trước cảnh nước mất nhà tan khi giặc Pháp mới xâm lược, sự giác ngộ dân tộc, giác ngộ giai cấp và giác ngộ cách mạng nhanh chóng, đó là những nội dung chính trong ca dao dân ca cho đến trước cách mạng tháng 8. Những nội dung ấy không phải chỉ bổ sung một số nét cho những hình tượng đã có trước đây trong ca dao dân ca, mà còn tạo nên những hình tượng mới, hình tượng người chiến sĩ cách mạng, hình tượng quần chúng cách mạng. Nhưng khi nói tới sự xây dựng một số hình tượng mới trong ca dao dân ca thời kỳ này, cần đặc biệt chú ý đến hình tượng người công nhân gắn liền với sự ra đời và phát triển của văn học dân gian công nhân ở nước ta. Ca dao dân ca của công nhân tuy không nhiều, nhưng phản ánh khá trung thành những nét tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam trước cách mạng. Đa số công nhân Việt Nam xuất thân từ những người nông dân nghèo phá sản. Một cô gái đội than ở cửa ông Quảng Ninh tự giới thiệu quê hương bản quán của mình như sau: Em là con gái tỉnh Nam, chạy tàu vượt biển ra làm cửa ông. Để xúc tiến việc khai thác tài nguyên ở nước ta bằng một giá nhân công rẻ mạt, bọn tư sản thực dân Pháp thi hành những thủ đoạn cực kỳ dã man và thâm độc. Một mặt chúng đẩy người nông dân vào tình trạng không đi phu thì chết đói. Chú thích: Viên tổng thanh tra ngành mỏ De Russo trong bản báo cáo mật của hắn gửi cho toàn quyền Đông Dương có nói tới thủ đoạn đó như sau: Có một sự thật không chối cãi được và một tâm lý không thể thay đổi được là bọn nhà quê chỉ chịu đi làm việc ngoài làng họ khi nào họ đang chết đói. Cho nên phải đi đến một kết luận dị kỳ là để cho chúng ta thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay về việc chiêu mộ nhân công, người dịch, thì phải làm sao cho nông thôn nghèo mạt. Chúng tôi nhấn mạnh, Chu Xuân Diên, phải đánh sụp giá nông sản. Trích theo Trần Văn Dầu, Giai cấp công nhân Việt Nam, in lần thứ 3, nhà xuất bản Sự Thật, H, năm 1961, trang 198, hết chú thích. Một mặt chúng lại đưa ra chế độ nhân công giao kèo lừa bịp. Nhiều bài hát, nhiều bài ca dao của công nhân mở đầu đại loại như: nghe đồn ra mỏ thảnh thơi, trót nghe bầu bạn ra đây, đã phản ánh thực tế ấy trong giai đoạn đầu của sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam. Do nguồn gốc nông dân đó mà trong ca dao dân ca của công nhân, những đặc điểm tâm lý, tính cách của tầng lớp lao động mới này không có gì xa lạ với tâm lý, tính cách của người nông dân lao động. Sự gần gũi về tâm lý và tính cách đó giữa công nhân và nông dân được phản ánh rõ ràng trong những câu hát của công nhân sáng tác trên cơ sở cải biên những câu hát cổ truyền của nông dân. Chúng ta hãy so sánh. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa mặt lòng. Nông dân. Còn duyên còn cuốc còn khao, hết duyên bị gậy ra vào cổng kho. Công nhân. Một bên đèn sách văn chương, một bên bị gậy em thương bên nào. Nông dân. Một bên đèn sách văn chương, một bên thợ nguội em thương bên nào. Công nhân. Nhưng cùng với quá trình phát triển của giai cấp công nhân, những đặc điểm trong lao động, sinh hoạt và đấu tranh dần dần tạo nên trong lớp người lao động mới này nhiều đặc điểm riêng về tâm lý, tính cách, về lý tưởng xã hội. Và trong ca dao dân ca công nhân xuất hiện một hình tượng nhân vật mới về chất. Hình tượng người công nhân trong ca dao dân ca công nhân thường được miêu tả bằng một bút pháp hiện thực. 1. Cầm hơi miếng bánh đút vôi, rét run lấy mảnh bao gai che mình. 2. Lên tầng khuỵ gối đun xe, gò lưng mửa mật nắng hè quảng chi. 3. Sáng ngày vác cuốc trèo non, tối về mới biết mình còn sống đây. Trong bài hát sau đây, người công nhân đã kế thừa tiếng cười của lối hát thách cưới trong dân ca đối đáp của văn học dân gian nông dân. Song đây lại là một tiếng hát đầy nước mắt. Trai làm than lấy gái làm than, cưới nhau có một xà lan than đầy, than cám thì giả bánh dày, than giòn giả làm mứt gừng, kiếp lê sánh với bánh chưng hỡi nàng, nước dè giả làm rượu vang, than luyện làm lợn cưới nàng, nàng ơi. Chú thích: than giòn nghĩa là than cục, nước dè là nước rỉ ở các vỉa than. Hết chú thích. Có thể nói chung, ca dao dân ca công nhân không còn tính chất thơ mộng như ca dao dân ca nông dân. Không thể gọi ca dao dân ca công nhân bằng một cái tên như nhiều người đã dùng để gọi ca dao dân ca nông dân là hoa đồng cỏ nội. Thiên nhiên không còn là một đề tài quan trọng của ca dao công nhân. Một bài hát của công nhân đã nói rõ thái độ của những người lao động này đối với cái đẹp thiên nhiên. Trót nghe bầu bạn ra đây, lạ thung, lạ thổ, lạ cây, lạ nhà. Đồn, nghĩa là nghe nói. Cẩm phả sơn hà bát ngát, huyện hoành bồ đá cát mênh mông. Ai ơi đứng lại mà trông, kìa khe nước độc nọ ông hùng già. Vui gì mà rủ nhau ra, làm ăn kham khổ nghĩ mà cực thân. Đúng như vậy, dưới con mắt của người công nhân, hiện thực hoàn toàn đen tối. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm, họ tưởng như nghe tiếng vọng từ âm phủ về. Nhìn những gốc cao su xanh tốt lạ đời, họ tưởng như nhìn thấy mỗi cây bón một xác người công nhân. Nhìn bè bạn, gia đình, con cái, họ khái quát cuộc đời họ bằng những lời đau đớn. Cao su đi dễ khó về, khi đi mất vợ, khi về mất con. Cao su đi dễ khó về, khi đi trai trẻ, khi về bụng beo. Phong trào công nhân nổ ra trước hết là một biểu hiện của sự phản ứng tự phát đối với hiện thực đen tối ấy. Trong ca dao dân ca công nhân, tiếng nói tố cáo thường có tính chất là tiếng nói đấu tranh, vạch trần những thủ đoạn áp bức bóc lột dã man của bọn chủ. 1. Nghe đồn ra mỏ thảnh thơi, khi ra chỉ những ăn roi cặc bò. Thằng Tây mắt đỏ bụng to, luôn mồm chửi mẹt xà lù cu son. 2. Người ta tầm đông tầm tây, ông cai chết tiệt ở đây không tầm. Đặc biệt đáng chú ý là sự xuất hiện ngày càng nhiều trong ca dao dân ca công nhân những bài hát kêu gọi đấu tranh. Có thể nghĩ rằng những câu hát phản ánh những hình thức đấu tranh tự phát, lẻ tẻ như lãng công, phá máy xuất hiện ở những nơi và trong những giai đoạn đầu tiên của phong trào công nhân. Lạy trời cho đứt dây da, cho hỏng máy búa, cho xa máy gầu. Lạy trời máy tốt cho lâu, để cho trai gái hát câu huê tình. Từ cuối năm 1929, đầu năm 1930 trở đi, phong trào công nhân thực sự trở thành phong trào cách mạng. Và những mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân đã kết hợp chặt chẽ những khẩu hiệu đấu tranh kinh tế và khẩu hiệu đấu tranh chính trị. Cùng với sự thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2 năm 1930, giai cấp công nhân đã thực sự tiến lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong tình hình đó, ca dao dân ca của công nhân cũng phát triển theo một hướng mới. Nội dung ca dao dân ca công nhân thông qua những hình thức ca hát cổ truyền như hát sẩm, trống quân, sa mạc, hành vân, hướng vào mục đích kêu gọi đấu tranh, nêu rõ vai trò của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam, vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng khi cách mạng thành công, nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa. Nỗi bất bình chịu hoài sao được, thầy có đảng, bạn có nông, hợp sức đồng lòng, trận này đánh đổ. Cả quyền Tây triều Nam, làm cho hết sức, sứ mạng thợ thuyền, đạp đổ cường quyền, cả năm châu năm châu. Bài hát theo điệu hành vân của công nhân đồn điền Phú Riền trong cuộc đấu tranh lớn cuối năm 1929. Và từ đây, hình tượng người công nhân hiện ra với tất cả khí thế và sức mạnh tiêu biểu cho sự trỗi dậy vĩ đại của cả dân tộc, khác hẳn hình tượng người công nhân trong những giai đoạn đầu tiên. Núi bài thơ vừa cao vừa vững, người công nhân mỏ vừa cứng vừa dẻo vừa dai. Và cũng từ đây, hình tượng người công nhân với tất cả những nét riêng biệt nêu ra ở trên đã gắn với hình tượng người chiến sĩ cách mạng và hình tượng quần chúng cách mạng trong ca dao dân ca Việt Nam khoảng non 20 năm trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Cùng với sự hình thành và phát triển của hình tượng người công nhân trong ca dao dân ca Việt Nam là sự manh nha một lý tưởng thẩm mỹ mới. Trong lý tưởng thẩm mỹ mới này có sự gắn bó giữa quan niệm về cái đẹp của con người với tinh thần đấu tranh anh dũng chống áp bức bóc lột, với ước mơ về xã hội tương lai, trong đó người lao động sẽ được tự do phát triển những khả năng sáng tạo tiềm tàng của mình, sẽ được tự do phát huy những vẻ đẹp tâm hồn và thể chất đã được hình thành trải qua mấy nghìn năm lịch sử. Chú thích: ước mơ này sẽ trở thành hiện thực từ khi cách mạng tháng 8 thành công, nhất là từ khi miền Bắc bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và ca dao dân ca sau cách mạng đã phản ánh hiện thực ấy. Ở đây không phân tích nội dung ấy của ca dao dân ca, vì như đã nói ở chương 1 của phần thứ nhất đối với văn học dân gian Việt Nam sau cách mạng, giáo trình này mới chỉ đề cập đến một số đặc điểm chung và trong tình hình còn chưa có sự nhất trí, mới chỉ nêu ra một số gợi ý và phương hướng nghiên cứu. Hết chú thích.